Liên tiếp trong 3 năm, 56, 57 và 58, miền Nam xuất hiện 3 tờ báo Sáng Tạo, Bách Khoa và Văn Hóa Ngày Nay. 3 tờ báo này gắn liền với 3 nhà văn lớn Mai Thảo, Võ Phiến và Nhất Linh. Văn Hóa Ngày Nay, Bách Khoa và Sáng Tạo đều đã có những đóng góp nhất định vào nền văn hóa chung của dân tộc, trên những bình diện khác nhau và với những chủ đích khác nhau. Văn Hóa Ngày Nay qua Nhất Linh biểu dương cho sự nối tiếp của tự lực văn đoàn, nhưng đồng thời cũng là sự đổi mới tự lực văn đoàn. Nhật Tiến đã dã từ hiện thực lãng mạn để bước hẳn sang hiện thực xã hội, đi vào đời sống của giai cấp bình dân thành thị. Nhất Linh với Trường Giang tiểu thuyết Xóm Cầu Mới tiêu biểu cho khuynh hướng nghệ thuật không chỉ sống cho hôm nay mà cho mãi mãi. Bách Khoa là một tờ báo đứng đắn nhưng khô khan nặng về biên khảo. Tuy không có ảnh hưởng lớn trong đời sống văn học miền Nam, nhưng Bách Khoa đã quy tụ được nhiều cây bút thuộc nhiều thế hệ kế tiếp nhau. Nó phản ảnh được các biến chuyển của văn học qua nhiều giai đoạn, từ Đông Hồ, Quách Tấn, Vũ Hoàng Chương đến Trùng Dương, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ. Sáng Tạo ra đời vào tháng 10 năm 56, người cầm đầu phong trào là Mai Thảo. Nhưng trước đó, những người chủ chốt của Sáng Tạo đã có những tác phẩm trình làng. Mai Thảo xuất bản Đêm Dã Từ Hà Nội năm 1955 và Thanh Tâm Tuyền ra mắt tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc cũng vào tháng 10 năm 56. Nhóm Sáng Tạo trước tiên là sự kết hợp trên tình bạn của những người có những đường lối nghệ thuật khác nhau. Trên Sáng Tạo xuất hiện những tên tuổi như Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Sĩ Tế, Trần Thanh Hiệp, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Quách Thoại, Tô Thủy Yên, Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa, Dương Nhiễm Mậu, Nguyễn Đức Sơn, vân vân. Một hiện tượng mang tiếng là lập dị như Thanh Tâm Tuyền, đứng bên cạnh một nhà văn truyền thống như Doãn Quốc Sĩ. Vậy cái mới của họ là gì? Đó là ai muốn làm gì thì làm, viết thế nào cũng được, vẽ thế nào cũng được, miễn là đẹp và hay. Cái mới của Sáng Tạo là họ đem tinh thần tự do vào trong sáng tác. Tuy Thanh Tâm Tuyền là biểu tượng của thơ tự do, chính ông là đầu tàu trong hành động đổi mới tư duy văn học, nhưng Mai Thảo là người đã thúc đẩy phong trào bằng những bài viết, những thái độ. Mai Thảo là con chim đầu đàn. Ảnh hưởng tư tưởng phương Tây thế kỷ 20, dòng hiện sinh và siêu thực, Mai Thảo hoài nghi, bi quan và phủ nhận cuộc đời, trong cách sống và trong sáng tác. Mai Thảo thường nói, tôi không biết, chúng ta không biết gì hết. Sự thất thế của ngọn đình trời cũng chính là sự thất thế của cái tôi Mai Thảo. Tập truyện Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đình Trời nói lên quan niệm sống của Mai Thảo, và quan niệm đó người đọc cũng lại tìm thấy trong tập thơ Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền xuất hiện 30 năm sau. Đối với Mai Thảo, trên đỉnh cao chót vót là vực thầm, là cái chết, tự hủy. Mai Thảo tự hủy trong say sưa, trong rượu và buồn. Ở Mai Thảo chứa đựng những mâu thuẫn sâu xa. Văn Mai Thảo cốt ở hình thức, văn ông gọt rũa, vị nghệ thuật. Và con người Mai Thảo cốt ở nội dung, con người ông sâu sắc, vị nhân sinh. Cái mâu thuẫn thứ hai trong Mai Thảo là ông yêu văn chương, trọng chữ nghĩa, mà có thời ông lại viết chuyện thương mại để kiếm tiền. Ở Thanh Tâm Tuyền không thấy việc đó. Những sáng tác về sau của Mai Thảo, thời kỳ 60-70, thời kỳ Mai Thảo viết mạnh nhất, đã không vượt quá thời kỳ đầu, mà thường là những tác phẩm viết nhanh, viết vội để đăng báo. Đó là những quyển tiểu thuyết ăn khách, đôi khi được tái bản nhiều lần, nhưng giá trị văn học không trội hơn những tập truyện Đêm Dã Từ Hà Nội, Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đình Trời, Chuyến Tàu Trên Sông Hồng, viết trước năm 60. Đặc điểm thứ ba và cũng là mâu thuẫn thứ ba của Mai Thảo là sự chống cộng. Khác với Võ Phiến có một lập trường chống cộng dứt khoát về chính trị. Sự chống cộng của Mai Thảo dường như là để chống mình, chống thái độ ngoan cố của chính mình đối với Cộng sản, bởi vì hình như Mai Thảo cũng đã tìm thấy sự ngoan cố ấy nơi những người Cộng sản đối với bản thân ông. Trong thâm tâm, Mai Thảo không chống ai, Mai Thảo trân trọng chữ nghĩa, khinh chính trị và coi rẻ vấn đề thời sự. Những tác phẩm chính của Mai Thảo xuất hiện thời kỳ 54-60, mà tập truyện ngắn đầu tay Đêm Dã Từ Hà Nội đã xác định tác phong văn học của Mai Thảo. Thời ấy, khi Mai Thảo viết những câu như chỉ có một câu hò máy đẩy ai oán, dư thừa, làm hứng cho Phạm Duy Nhạc và Lưu Trọng Lư thơ. Hoặc yêu chùa Hương cách một ngọn suối, ngăn một triền núi, cao một mênh mông, thấp một thăm thẳm, thì đã bị Nguyễn Hiên Lê chê là cầu kỳ và không có nghĩa gì cả. Nhưng chính ở chỗ đó, Mai Thảo đã đưa thơ, đưa họa vào văn, và lối viết cách tân này đã mở đường cho những người viết sau tiến tới. Những chuyện ngắn của Mai Thảo mang nặng tính chất tùy bút. Về mặt tư tưởng, Mai Thảo hoài nghi, bi quan và mộng tưởng. Về mặt cấu trúc, chuyện ngắn của Mai Thảo có cấu trúc mở, không đem lại một kết luận, một niềm tin nào về cuộc đời. Trái với những chuyện dài, Mai Thảo viết trong thời kỳ 60-70 là những chuyện có hậu, những chuyện tình lý tưởng, do đó giả tạo và ăn khách. Điều này dễ hiểu. Ở thời điểm 60-70, chiến tranh đã tràn dài trên khắp đất nước. Con người cần níu kéo vào một ảo ảnh, một niềm tin để quên đi những tàn phá, những bội bạc của cuộc đời. Những tác phẩm đầu tay của Mai Thảo thường dành cho Hà Nội. Mai Thảo viết cho và viết về tâm trạng của những người rời bỏ Hà Nội thời chia đôi đất nước. Ngòi bút của ông vẽ nên hình ảnh Hà Nội trong lòng người đi. Nhiều người cho rằng chỉ Nguyễn Tuân, Tô Hoài mới là những người Hà Nội đích thực. Thật ra, Mai Thảo cũng là một đốm lửa rất sáng của Hà Nội. Và chính những dòng Mai Thảo viết về Hà Nội sau đây sẽ nói lên phong cách Mai Thảo đối với văn chương, đối với quê hương đất nước. Ánh lửa tạo cho tôi cái ảo giác Hà Nội còn gần và phía lửa Hà Nội còn kia. Tôi còn thể một ngày trở về Hà Nội. Lửa của trời Hà Nội, lửa hồng bên trên, Hà Nội dưới lửa. Lửa cháy thành 5 ngọn, mỗi ngọn một cửa ô. Lửa đỏ 36 tầng, mỗi tầng một phường cũ. Lửa kia là của những ánh điện thấp thoáng tơ liễu buông rủ bên Hoàn Kiếm, phản chiếu lên từ mặt nước Hồ Gươm. Chỗ sáng rỡ nhất của hào quang ném lên trời kia không thể khác hơn là khu trung tâm đông chật của Hà Nội. Lửa nhiều như vậy là lửa của hàng ngang, hàng bạc, hàng đào. Những đường viền mờ nhạt hơn, lúc có, lúc không, lúc ngồi, lúc tắt kia là lửa ngoại ô. Với những ngọn đèn cao trên đê Yên Phụ, những chụp bóng thấp lối vào cổ ngư và cái hàng dài như một cánh tay lan xa thành một mũi tên vàng trong bóng tối kia là dẫn lửa hai hàng lấp lánh chạy từ phố Huế chạy tới Bạch Mai giữa leng keng tàu điện Kim Liên trong chuyến cuối cùng về ô Đống Mác. Lửa Hà Nội nhìn xa mê đắm nghìn lần hơn khi Hà Nội nhìn gần. Trời cứ tối đặc ở ba phương, riêng lửa một phương Hà Nội sáng. Nhiều đêm tôi không nhìn thấy vùng lửa ấy của Hà Nội, đó là những buổi tối có sương mù, có mưa răng, và trời hậu phương những đêm đó đã không còn một quê hương nào cho tầm mắt nữa. Nhưng đi xa thủa đó, tôi đã mang Hà Nội lên đường trong, mắt đã nhạt nhòa mà đêm đêm nhớ về Hà Nội, lửa 36 phố phường vẫn cháy sáng, rực rỡ, một vùng trời trí tưởng. Hội lửa trong tôi về Hà Nội những năm đó chưa tắt, còn bập bùng, còn sáng rỡ. Những đêm đứng ở một đầu núi Thanh Hóa, những buổi tối đứng ở một lưng đèo Phú Thọ, xa cách với Hà Nội bằng một xa cách nghìn trùng. Mà tầm mắt lữ thứ của tôi vẫn còn sáng mãi vùng lửa ấy của định hình Hà Nội trên trời Việt Nam đêm.